Chương 217, hiệp hai yêu vô mộng cùng Bích Khải chiến đấu, thật sự là tới nhanh đi cũng nhanh, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được yêu vô mộng kiêu ngạo bá đạo, đối phó với Bích Khải vạn thần điện không có một chút biện pháp nào. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, trận chiến đấu này coi như là kết thúc, bởi vậy trong sa giới, tại thời khắc trước khi đêm cuối cùng này tiến đến, còn đang chiến đấu, cũng chỉ có Lục Nhĩ Miêu Hầu cùng Tế Hãn. Nguyên bản Lục Nhĩ Miêu Hầu hao phí lực triệu hoán ra vạn đầu thần long trợ chiến, hơn nữa vạn con thần long này quả thật làm cho Tế Hãn thập phần đau đầu. Cuối cùng, không thể không dùng ra phòng ngự chí cường kia, nhưng cũng chỉ có thể cùng vạn con thần long kia triệt tiêu mà thôi. Nhìn Lục Nhĩ Mân Hầu này lại cường hãn như thế, Tế Hãn cũng đã không có ý định giữ lại thực lực. Thực lực bại lộ còn hơn bị chết, quả thực chính là khổ a. Bởi vậy khi Tử Hồng Bảo Tháp vỡ vụn, Tây Hãn cũng đã hoàn thành việc tiến hóa, cũng chính là quái nhân có sáu cánh tay mà Lục Nhĩ Miêu Hầu nhìn thấy. Tây Hãn vốn là một dị chủng trong thể tu vạn linh cảnh, chẳng những trời sinh thân thể cường hoành, hơn nữa lúc sinh ra liền kèm theo hoa văn màu tím đỏ, càng làm hắn tu luyện làm ít công nhiều, cho nên tuổi còn trẻ cũng đã đem thân thể cơ hồ tu luyện đến một cực hạn. Mà cũng chính là vào đêm hắn trưởng thành, hắn bỗng nhiên chiếm được một năng lực mới. Năng lực này không phải là di truyền của gia tộc bọn họ, cũng không phải bất luận kẻ nào dạy dỗ, chính là bỗng nhiên học được. Năng lực này chính là tiến hóa, thuộc về tiến hóa cuối cùng của hắn. Trạng thái bình thường, hắn là bộ bình thường, nhưng một khi tiến hành tiến hóa, hắn sẽ có thêm bốn cánh tay, hơn nữa hai mắt có thể thông thần. Quan trọng nhất là hoa văn màu tím trên người sẽ hóa thành ba cây cung dài, mà hoa văn màu đỏ sẽ hóa thành mũi tên sắc bén. Điểm cuối của tiến hóa này dĩ nhiên là cứng rắn đem Tây Hãn từ một cường giả cận chiến biến thành cung tiễn thủ siêu viễn trình. Giờ phút này ánh mắt Lục Nhĩ Miêu Hầu sáng quắc, nhìn chằm chằm đối phương cách đó ngàn thước, trong lòng không khỏi có chút trách cứ mình quá sơ suất. Vừa rồi nếu không phải Xích Huyết Diêu Long cô nhắc nhở mình hơn nữa còn tự động hồi chủ, chỉ sợ hiện tại cây trường tiễn kia đã xuyên thấu ngực mình. Phải biết rằng hiện tại cũng không phải trạng thái linh hồn của hoàn toàn thế giới, thân thể hiện tại chính là chân chính, mà xuyên qua lồng ngực mặc dù sẽ không lập tức chết đi, nhưng khẳng định ảnh hưởng đến thực lực phát huy, như vậy cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Chỉ thật Lục Nhĩ Miêu Hầu giờ phút này đang cố nén cổ xúc động trong lòng, cái loại xúc động lấy thân mạo hiểm để chứng minh suy đoán trong lòng. Hiện tại bất luận là thời cơ hay là thực lực của hai người đều rất thích hợp cho mình đi nghiệm chứng. Chỉ có giờ phút này khi Tề Hãn bắn tới một mũi tên tiếp theo, không né không phòng ngự, vậy đáp án mình muốn cũng sẽ lập tức xuất hiện. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Miêu Hầu không dám mạo hiểm một đối đầu, dù cho hắn có tin tưởng mạnh mẽ vào dự đoán của mình, nhưng một chút khả năng thất bại cũng đủ để ngăn cản hắn. Sự sống của hắn đã không còn nằm trong tay hắn từ lâu. Cảm giác của hắn về Tế Hãn đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là ánh sáng tàn phai. Lục Nhĩ Miêu Hầu từ từ đặt Xích Huyết Du Long Côn lên vai, vậy sao, nếu ngươi hứng thú như vậy, ta sẽ đối ứng cho đến cùng. Đừng nghĩ rằng chỉ có ngươi mới có khả năng biến hình, ta cũng có. Lời này xong, Xích Huyết Du Long Côn trong tay Lục Nhĩ Miêu Hầu bắt đầu rung chấn mạnh mẽ. Theo sự rung động của cây côn, hắn cũng thể hiện dấu hiệu ngưng trọng. Lúc này, Xích Huyết Du Long Côn bất ngờ biến thành một con ngọc long giống như tượng thủy tinh đỏ điêu khắc. Khi ngọc long hóa thân, nó mở rộ hai viên ngọc long đỏ tươi, tạo ra một áp lực uy hiếp có thể rung động tâm hồn. Áp lực này khiến hàng ngàn tên côn đang chuẩn bị bắn tên vào Lục Nhĩ Miêu Hầu bất ngờ chấn động, tạo ra một thước động nhanh chóng. Trong khoảnh khắc đó, tâm hồn của hắn thấy rõ một thế giới đầy những hình ảnh của loại rồng có màu sắc đỏ tươi. Tuy nhiên, tinh thần của hắn không bị quyến rũ bởi sức mạnh này. Thay vào đó, hắn tích lũy năng lượng trong tay và tập trung vào việc ngăn chặn. Trong tình huống không còn lựa chọn nào khác, hắn quyết định kết hợp khí thế một lần nữa và biến hình. Phương pháp chiến đấu của hắn đã thay đổi, không còn dựa vào cơ thể để tấn công trực tiếp, mà là dựa vào sức mạnh của khí thế kết hợp với huyết hồng để tạo ra một đoạn tấn công chí mạng. Trong một thoáng, hắn hoàn thành việc biến hình. Lần này, hắn không biến thành hình dạng của mình, mà biến thành một con rồng cao khoảng 50 thước. Thân hình của hắn cũng cao thêm một chút, tương đối khoảng 2 thước, nhưng điều rõ ràng nhất là hắn có một bộ giáp màu đỏ nhiều máu. Một chiếc giáp với hình dáng của một con rồng bao phủ phía trước ngực của hắn, bảo vệ nó khỏi sát thương. Tuy nhiên, ở hai bên của đầu rồng có ba cánh giống như cánh vượt lên, sử dụng sáu tay đặc biệt của Lục Nhĩ Miêu Hầu để tận dụng tối đa. Ngoài phần đầu, người rồng cũng mặc một tấm áo giáp màu đỏ quấn quanh thắt lưng, Đầu rồng chân thật được đặt ở giữa thắt lưng, trên đùi có lớp giáp màu đỏ tương tự, và trên chân là một đôi giày vân long đạp phong, cho phép hắn tự do di chuyển trên không trung. Sau khi hoàn tất việc mặc áo giáp này, hắn lóe sáng một tia hồng quang từ lòng bàn tay trái, và cây xích huyết du long cung xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất từ chỗ đứng. Đồng thời, cách sau Lục Nhĩ Miêu Hầu hàng ngàn thước, một hình người màu đỏ như máu bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên, do tốc độ của Lục Nhĩ Miêu Hầu quá nhanh, tại thời điểm này, Tế Hãn vẫn giữ tư thế kéo cung và nhìn về phía trước. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng Lục Nhĩ Miêu Hầu đã biến mất. Dù sao, Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng sẽ không để cho hắn có thời gian dư thừa để do dự. Ngay khi Lục Nhĩ Miêu Hầu xuất hiện, hắn đã đổi thành việc nắm gậy với cả hai tay và dường như không có sự do dự. Hắn liền đánh một cú gậy thẳng vào bên hông của Tế Hãn. Khi Lục Nhĩ Miêu Hầu quay xích huyết du long côn, Tế Hãn nguyên vẹn đứng yên như trước, bất ngờ phát hiện một sự việc khó tưởng tượng xảy ra, giống như mở rộ hai con mắt. Tuy nhiên, hắn không quay đầu lại, mà chỉ trong một nháy mắt, hắn quay về phía trước, và đồng thời, khi hắn thể hiện biểu cảm kinh ngạc, một tòa tháp cao hơn một thước bỗng nhiên nổi lên phía sau hắn. Lục Nhĩ Miêu Hầu dùng một cú gậy mạnh mẽ, không có sự tinh tế đánh thẳng lên tháp. Tháp màu tím bé xíu ấy chống đỡ trong chốc lát trước khi nát vụn thành hàng tá mảnh nhỏ. Lục Nhĩ Miêu Hầu không dừng lại, hai chân nhảy, thực hiện vân long cửu đạp, và trong một nháy mắt, hắn xuất hiện cạnh Tế Hãn. Trong khi đó, Tế Hãn vẫn giữ biểu tượng kinh ngạc, vẫn duy trì tư thế ổn định. Nhưng lúc đó, Lục Nhĩ Miêu Hầu cầm xích huyết du long côn và đập thẳng vào lưng hắn. Tuy nhiên, ngay xích huyết du long côn đập tới, một lớp giáp màu tím bất ngờ xuất hiện trên lưng hắn. Dù lớp giáp này được kích hoạt vội vàng, lực phòng ngự cũng không đủ mạnh, Lục Nhĩ Miêu Hầu đập tan nó một cách dễ dàng. Dù vậy, mặc dù nó không ngăn được cú đánh, nhưng nó đã làm giảm bớt lực lượng tấn công, giúp Tế Hãn hạn chế thiệt hại. Mặc dù sau lưng cảm giác như vỡ xương đau đớn, nhưng không quá nặng. Lục Nhĩ Miêu Hầu tiếp tục tấn công liên tục, khiến hắn không kịp tránh né. Hắn không thể ngờ rằng Lục Nhĩ Miêu Hầu đã không chỉ đơn thuần mặc bộ giáp, mà còn tăng cường sức mạnh một cách vượt bậc. Tốc độ của đối phương đã gần như tương đương với tư duy của mình. Điều này cũng có nghĩa rằng tấn công của đối phương đã đạt tới mức mà hắn khó có thể tưởng tượng. Vì thế, hắn không còn cơ hội khác ngoài việc nhanh chóng phòng ngự. Trong tốc độ áp đảo như vậy, hắn không thể kéo cung và bắn tên. Nhưng nếu hắn từ bỏ tư duy này, hắn sẽ không thể đối phó lại lần tấn công của Lục Nhĩ Miêu Hầu. Trong lúc đang suy nghĩ, Tế Hãn va vào một đống cát bên cạnh. Lực đập mạnh đã tạo nên một cái hố sâu. Khi xung thế tan đi, hắn bất ngờ bay lên trời. Trên lưng hắn, bốn đôi cánh màu tím đã xuất hiện. Lúc đó, Lục Nhĩ Miêu Hầu lại tiếp tục tấn công. Nhưng lần này, Tế Hãn đã kịp thời phòng ngự. Dù bị gậy đập trực tiếp vào phía dưới, nhưng so với trước đó, tình huống đã tốt hơn nhiều.